Kính chào quý thính giả, đây là đài Sài Gòn Hilton 900 AM và đồng thời đường phát thanh tại đài phát thanh Dallas 1600 AM. Sau đây mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn hội thoại Dương Phục của Jack. Trong chương trình hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại chúng tôi với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa từ Nam California và từ Bắc California, San Jose. Chúng tôi có nhà báo Huỳnh Lương Thiện và một đường dây khác chúng tôi có học giả Đỗ Thông Minh đương ở Nam California từ bên Nhật sang. Sau đây chúng tôi xin mời anh Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Đỗ Thông Minh và anh Huỳnh Lương Thiện xin gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài.
Vâng, gửi lời chào thân ái đến anh Dương Phục, anh Huỳnh Lương Thiện, anh Đỗ Thông Minh và quý khán giả đang lắng nghe chương trình ạ.
Vâng, mời anh Huỳnh Lương Thiện ạ.
Dạ vâng, từ San Francisco, Huỳnh Lương Thiện xin chào anh Dương Phục, xin chào anh Đỗ Thông Minh, anh Nguyễn Xuân Nghĩa và quý khán giả Sài Gòn đang nghe Sài Gòn.
Dạ, cảm ơn anh. Anh Đỗ Thông Minh có trên đường dây chưa?
Dạ có. Dạ Đỗ Thông Minh từ Lisbon, Sài Gòn, dạ thủ đô của người Việt tị nạn. Dạ xin kính chào tất cả anh Dương Phục, anh Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Huỳnh Lương Thiện cùng tất cả quý khán thính giả. Dạ.
Vâng ạ, thưa cảm ơn ba anh. Giờ này là giờ California thì còn sớm lắm đây. Mới có 6:30 mà canh đã phải thức dậy rồi để làm hội thoại. Cảm ơn nhiều, nhất là anh Đỗ Thông Minh bay từ bên Tokyo, Nhật Bản sang bây giờ đương ở California. Thưa quý khán giả, chúng tôi muốn hỏi thăm là anh Đỗ Thông Minh anh sang đó để làm gì đấy ạ? Và hôm nay có chương trình gì không ạ?
Dạ vâng, thưa rằng là hàng năm thì chúng tôi vẫn đi Hoa Kỳ hoặc là đi một nước nào đó. Thành ra năm nay là cái chuyến đi Hoa Kỳ lần thứ 43, lần đầu tiên từ năm 1978, và chúng ta từ 75 tới giờ đúng 43 năm, thành ra đầu đọc ra thì cũng là lần thứ 43. Và chúng tôi qua đây hôm 17 tháng 7 và dự được chủ chuyến này thì ở 2 tháng. Và cũng giống như là những chuyến đi gần đây thì đều với mục đích là giới thiệu sách và đi nói chuyện với đồng hương trong những cái buổi sinh hoạt ở cộng đồng hoặc là ở hội trường. Nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi cũng tham dự nhiều cái sinh hoạt của địa phương hoặc là nói chuyện với trên các đài truyền thanh và truyền hình về những cái tình hình đất nước của mình. Dạ.
Dạ, ngày hôm nay đặc biệt là ngày thứ 6 ở nơi anh ở đó, ở Glasgow đó, có một cái sinh hoạt mà chúng tôi được biết là anh Nam Lập cũng như là anh Trịnh Hội sẽ mở cuộc họp báo về tổ chức Voice, phải không ạ? Anh có tham dự không anh?
Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết cái tin như vậy. Chiều nay tại coi như là hội trường của Garden Road thành phố đó, thì sẽ có cái cuộc họp báo của Voice vào lúc 1 giờ. Thì có anh Trịnh Hội và anh Nam Lập để trình bày những cái hoạt động của Voice. Bởi vì hoạt động của anh Trịnh Hội, Nam Lộc và rất nhiều người khác liên quan tới Voice thì nó trải rộng trên nhiều lĩnh vực và suốt thời gian dài vừa qua. Có lẽ tóm tắt lại là hai lĩnh vực, tức là giúp đỡ những người tị nạn định cư cũng như là xây dựng những cái thành viên cho cái hoạt động về xã hội dân sự trong tương lai. Chính vì vậy họ họp báo, nhưng mà cũng một cái lý do nữa là gần đây đã có những cái tiếng nói lên tiếng coi như phê bình hoặc là gần như là tố cáo về cái chuyện là làm việc nó không có được nghiêm chỉnh. Thành ra đây cũng là cái dịp để mà Voi sẽ lên tiếng với lại dư luận. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh Tô Đông Minh. Hy vọng sau cuộc họp báo thì chúng tôi sẽ hỏi thăm anh Minh một lần nữa nếu anh đi tham dự để được dịp biết thêm chi tiết. Bây giờ trở lại cái đề tài chính ngày hôm nay là chương trình văn nghệ đấu tranh của phong trào Hưng Ca sắp được tổ chức ở tại thành phố Hilton này, phải không anh nhỉ?
Thì vâng, thưa anh, đúng vào ngày Chủ nhật 50 tháng 8 thì là phong trào Hưng Ca Việt Nam sẽ góp mặt cùng với lại có mặt tại Hilton cùng với lại Đồng Hương để tổ chức cái chương trình văn nghệ đấu tranh phát động cho cái giải truyền thông quân ca 2018 tưởng nhớ Việt Dũng. Trong 5 năm Việt Dũng ra đi thì Hội Truyền ca Việt Nam biết rằng Việt Dũng rất luôn quan tâm và đóng góp rất nhiều cho lĩnh vực văn nghệ và truyền thông, và chúng ta thấy rằng trong cái năm nay thì đạo diễn Ken Burns đã mất 10 năm và tốn cả cái chi phí là 30 triệu do nhiều những cái bảo trợ đã hỗ trợ để thực hiện cuốn truyện Việt Nam, trong đó nó có rất là nhiều những điều sai lệch và không có đúng sự thật. Cho nên Phong trào Hân Cơ Việt Nam đã biết rằng trong cộng đồng ta có rất là nhiều những cái sự nhận định về những cái bộ phim tài liệu chiến tranh Việt Nam này, nhưng mà chưa đúc kết và chưa có những cái phản bác cho đến bây giờ. Thì anh em cố gắng tiếp tục làm công việc này, và chúng ta sẽ đi vào thêm vào chi tiết, và chúng tôi rất mong là Đồng Hương cũng như các cộng đồng, hội đoàn và đoàn thể sẽ tham gia để hỗ trợ cho cái công tác để nêu cao cái chính nghĩa này. Và đồng thời thì anh em trong Phong trào Hân Cơ Việt Nam sẽ có mặt tại Houston từ ngày 3 tháng 8 để cùng đồng hành với Đồng Hương Houston cũng như đồng bào trong nước qua hai công tác là chúng ta biểu tình tại tòa lãnh sự của Việt Cộng vào sáng thứ bảy ngày 4 tháng 8, cũng như tham dự vào cái chương trình văn nghệ đấu tranh trong chợ đêm rất nổi tiếng của Houston vào tối ngày thứ bảy 4 tháng 8 2018. Thưa sư phụ.
Vâng, cảm ơn luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Bây giờ thì chúng ta rời lên San Francisco của anh Huỳnh Lương Thiện, Bắc California. Tôi ngạc nhiên là tại sao bây giờ đương mùa nóng cháy rừng ở California khắp nơi mà San Francisco của anh lúc nào cũng lạnh rồi. Tại sao vậy anh?
Lúc nào cũng sương mù anh. Lúc nào cũng sương mù và trời rất là mát mẻ nơi. Tôi nhớ là cách đây mấy mươi năm lúc mà ông Gorbachev ông sang đây đó, sang San Francisco, thì ông có nói một câu thế này. Ông nói thưa quý vị, nếu là tôi đó mà là lãnh đạo của thành phố San Francisco đó, là tôi yêu cầu cái tất cả cư dân ở San Francisco phải đóng thêm một cái loại thuế nữa. Thì người ta hỏi là thuế gì? Thuế khí hậu. Quý vị ở đây là quý vị được tưởng một cái khí hậu coi như là thoải mái và lý tưởng nhất thế giới rồi. Tôi chưa thấy cái thứ nào đi đâu. Tôi đi rất nhiều mà tôi chưa thấy lúc nào cái ở đâu mà cái khí hậu nó tốt mà nó đẹp, mà nó mát mẻ mà như San Francisco. Thành ra tôi yêu cầu quý vị phải đóng thêm cái thuế là thuế khí hậu San Francisco, thuế lý tưởng, thuế trung sướng. Đó là ông cho chắc ông nói đùa. Cái điều đó chứng tỏ là thực sự cũng là may mắn cho người ở San Francisco mà anh Dương Phục đã ghé rất là nhiều. Quanh năm lúc nào cũng mát mẻ. Chúng tôi cũng có 4 mùa nhưng mà nó không có gay gắt như các nơi.
Được
học phê một tí như vậy.
Nếu so với Houston của chúng tôi đó, thì mấy ngày hôm vừa qua cho đến hôm nay nóng đến cái độ mà người ta nói đùa là có thể đem trái trứng ra để trên nóc xe một lát nữa thì mình có thể ăn trứng luộc được rồi. Còn anh Đỗ Thông Minh ở bên Nhật thì nghe nói là Nhật cũng nóng lắm, mà kỳ này đến nỗi mà có một số người chết vì nóng, vì thời tiết, phải không anh?
Thưa quý vị, là chúng tôi thì đi hướng dẫn tour du lịch liên tiếp cho tới trước khi mà đặt chân qua bên đây, thì bản thân chúng tôi cũng bị trúng nắng nằm liệt hơn 2-3 ngày, và đến khi chúng tôi đi rồi thì lại còn nghe tin là trời lại còn nóng hơn nữa, tức là chúng tôi cũng đã chạy được cái nóng. Bên đó có những nơi lên tới 41-42 độ, và có thể nói là nóng kỷ lục, cho nên là trên dưới 50 người đã chết. Và khi chúng tôi đi thì cũng nghe là bên Mỹ này nóng lắm, nhưng mà may quá qua tới Cali thì có lẽ là bên đây cũng bắt đầu hạ hỏa. Thành ra hiện tại ở Little Sài Gòn thì tương đối là dễ chịu so với lại một số bà con ở Houston với Dallas thì nghe bà con than lắm ạ.
Với cái đề tài là phong trào Hưng Ca sẽ tổ chức giải truyền thông mà để mà phản bác trở lại với cái bộ phim The Vietnam War, thì anh Đỗ Thông Minh từ xa đến anh nghĩ sao anh?
Thưa rằng là khi cái cuốn phim được chiếu ra thì thực ra bản thân chúng tôi cũng được ký giả AC Lâmson phỏng vấn 2 lần. Ngoài tổng quát cái bộ phim Little Sài Gòn, rồi sau đó tới cái phim Việt Nam qua, thì tôi thấy là cái cách làm truyền thông của người Hoa Kỳ đó, thì thứ nhất là phần nào khi người ta làm, người ta cũng có cái bị ảnh hưởng bởi cái thiên kiến của họ. cộng thới với lại cái sự hiểu biết hạn chế, tuy rằng là nói chung là đầu óc của họ rất là thông minh, rất là, nhưng mà cũng không thể nào nhìn toàn diện một vấn đề bao quát phức tạp như là vấn đề chiến tranh Việt Nam. Thành ra thí dụ như chúng ta thấy trong cuộc chiến thì nó chia ra hai phe là phản chiến hoặc là phe chủ chiến, thì chúng ta sẽ thấy là cái cách suy nghĩ, cái lập trường rất là khác nhau. Nhưng mà vì cái vấn đề là cái cuộc chiến xa lạ đối với người Mỹ, cho nên cơ bản thì gần như nó cũng thiên về phía phản chiến. Và cái thời phản chiến đó, đó thưa quý vị, không phải chỉ có những cái người thanh niên, sinh viên hoặc đứng ngoài là phải bị đi lính và phản chiến đâu. Ngay cả những binh sĩ chiến đấu về, một số cũng bị lôi cuốn vào phong trào đó. Rồi ngay cả các viên chức, các đại biểu, dân biểu nghị sĩ do cái ảnh hưởng của tình hình chiều theo cái lá phiếu đó thì cũng đứng như vậy để cái việc phản chiến. Hoặc là một số viên chức Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng lại cũng lại đi theo cái chiều hướng đó. Và chúng ta thấy đã có những chuyện là hàng ngàn cựu chiến binh về rồi quan huy chương, thành ra cái cuộc chiến nó tự nhiên chính họ cũng phần nào làm đánh mất cái ý nghĩa đó. Nhưng mà thường thường họ lại cứ đổ cho là tại vì quân đội miền Nam yếu kém. Dạ vâng, thành ra thực ra thì cái sự tôi nghĩ người Việt Nam đã chiến đấu trên cái mức khả năng của mình, là bởi vì bản chất chúng tôi sinh ra không phải là để chiến đấu, và vũ khí của chúng tôi cũng hầu như chẳng có gì hết. Nhưng mà do cái vấn đề bị miền Bắc xâm lăng, họ nhận cái vũ khí dồi dào của khối cộng sản rồi họ lấn chiếm, thành ra Hoa Kỳ đã hỗ trợ chúng tôi. Và khi mà Hoa Kỳ hỗ trợ một cách khá đắc lực thì chúng tôi đã giữ vững miền Nam. Có thể nói rằng suốt cuộc chiến mình đánh nhau lớn nhỏ cả chục ngàn trận chiến, và có thể nói 70-80-90% là mình thắng, chỉ thua một số trận, và nhất là những cái trận cuối cùng khi mà cái vấn đề vũ khí bị cạn kiệt thôi. Thành ra khi mà chúng tôi xem cái cuốn phim đó thì chúng tôi đã viết một cái bài phân tích tới 25 cái điểm, 25 điểm coi như là cái nhóm thực hiện cái cuốn phim này đã không nhìn ra cái mặt thật của cái cuộc chiến. Chúng tôi thấy rằng là họ đưa ra những cái trận chiến mà quân Mỹ bị thiệt hại, và người lính than thở và rất là coi như là sợ hãi cái cuộc chiến. Thực ra cái đó là rất là bình thường, ai trong cuộc chiến mà chết rồi bị thương thì cũng như vậy thôi. Nhưng mà họ đào sâu cái đó, trong khi cái phía của cộng sản nó chết nhiều hơn và nó còn là khổ sở hơn nhiều. Nhưng mà những cái ống kính và những cái nhìn của ký giả của cái nhóm thực hiện không soi mói tới, chỉ biết rằng kết quả họ chết mấy lần, nhưng mà lại đi nói về những cái điểm tiêu cực về cái phía lính Mỹ nhiều. Và cũng có thể nói đây là cái cuộc chiến mà họ diễn tả Việt Nam qua, nhưng mà họ lại nói nhiều về người Mỹ hơn là nói về nhiều về người Việt Nam, thành ra nó mất cái thăng bằng.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Chúng tôi cũng đã xem cái phim này rồi, The Vietnam War. Cái đạo diễn mà Ken Burns ấy, phải nói là ông ta là một DCU tầm tài liệu rất là nhiều, và ông này cũng nổi tiếng về làm phim tài liệu và đã được nhiều giải thưởng rồi. Cũng không hiểu tại sao cuốn phim này có những cái khía cạnh, chẳng hạn như ông ấy diễn tả Hồ Chí Minh như là một nhân vật thần thoại lắm, trong khi những cái hình ảnh về Hồ Chí Minh đưa ra thấy đầy mang tính khôi hài, giả tạo. Họ cũng đã từng làm những cuốn phim, thí dụ như đài PBS làm phim mô tả cộng đồng Việt Nam như là có những thành phần khủng bố, mặt trận rồi Việt Tân được gán ghép như là các tổ chức có tính cách khủng bố, đã từng giết hại ký giả Đạm Phong chẳng hạn. Và cuốn phim này cũng đã rất là gây xôn xao trong cộng đồng, mà chúng tôi còn nhớ trong đó họ phỏng vấn cả anh nữa, anh Đỗ Thông Minh phải không ạ?
Dạ vâng, có ạ. Dạ. Thì cái chuyện là phỏng vấn thôi cũng cho thấy rằng là cũng không phải là người Mỹ nào cũng là đàng hoàng. Qua cái cuốn phim đó thì tôi thấy cái việc làm của AAC Công Tâm rất là đáng trách. Họ quay tôi hai buổi, đều là công khai hết, một buổi khoảng 2 tiếng và một buổi khoảng 1 tiếng rưỡi. Thì thực ra đó, buổi đầu tiên 2 tiếng ở tại khách sạn Ramada tôi nghĩ là đủ rồi. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi và chúng tôi thẳng thắn trả lời, bởi vì với tính cách là một người sáng lập thì chúng tôi nói về cái việc sáng lập và về cái thành phần lãnh đạo.
Sáng lập là sáng lập cái gì anh? Sáng lập mà mặt trận
là... mặt trận
sau này trở thành Việt Tân. Vâng.
Dạ vâng vâng. Thì chúng tôi kể tới cái vai trò như vậy và tất cả những cái việc làm trong giai đoạn đầu, bởi vì chúng tôi cũng đã rời coi như mặt trận vào đầu năm 1985. Thì sau đó thì AC Thompson hỏi về vấn đề K9, thì chúng tôi nói rằng là thời tôi chia theo khu địa vực thì nó chỉ tới K8 thôi. Tại sao đó chúng tôi về lại Nhật, còn sau đó là thành lập K9, nội dung hoạt động thế nào thì chúng tôi không biết, nhưng mà theo như mặt trận đưa ra thì đó là cái một cái ca đặc biệt để mà phối hợp một số những nhân vật đặc biệt ở ngoài cái phạm vi địa lý chính trị bình thường, thì chúng tôi chỉ biết như thế. Còn bây giờ thực sự họ hoạt động như nào đã là một cái tổ chức, nếu nó là bí mật và có những công tác đặc biệt thì càng là chúng tôi là không thể biết được. Thì chúng tôi đã trả lời đầy đủ hết những câu hỏi đó, nhưng mà chừng 3 ngày sau thì anh lại nói, anh Sĩ Tâm Sơn lại liên lạc để nó muốn nói chuyện thêm. Thì chúng tôi cũng đang ở Lý Tuân, Sài Gòn trong cái dịp Tết đó, cho nên chúng tôi lại tới Ramada lần nữa. Thì chúng tôi thấy là lần trước ở trên phòng là coi như là phòng ngủ, thành ra là trang bị thâu ở trên đó. Thành ra khi chúng tôi ngồi trong một cái phòng như vậy thì chúng tôi ngồi vào dựa vào vách đó, và anh Sĩ Tâm Sơn bên cạnh với hai người quay phim. Nhưng mà lần thứ hai này đó thì họ lại đổi vị trí, tức là xuống lầu một, ở một cái coi như một cái quầy rượu đó, và quầy rượu hôm đó không có ai hết, không có gì hết, cho nên là chúng tôi ngồi sau cái quầy, mà chúng vị biết là sau cái quầy thì nó có cái lối đi cho cái người bồi, rồi là anh Edison là ngồi bên ngoài nói chuyện với nhau. Thì trong lúc chúng tôi ngồi như vậy thì camera đi vòng vòng làm việc, thì chúng tôi cũng nghĩ đó là chuyện bình thường của một người camera thôi. Cho đến khi mà chiếu cái cuốn video lên thì chúng tôi mới thấy rằng là sau cái lời dẫn của anh Edison là có những người vì sợ bị trả thù cho nên phải giấu mặt, và bắt đầu họ quay cái sau lưng của chúng tôi. Đó, tức là một người sáng lập mà đã được phỏng vấn công khai 3 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng mà cuối cùng đưa lên chừng mấy chục giây, vấn đề không phải là thời gian ngắn dài. Chúng tôi đã làm truyền thông và chúng tôi cũng phải bắt buộc cắt khi mà chúng tôi không có giờ. Cho nên khi cái vấn đề mà chúng tôi trả lời cũng vậy, họ muốn cắt bao nhiêu cũng được, không đưa lên cũng được. Nhưng cái vấn đề họ quay công khai nhưng mà họ lại dùng cái hình ảnh sau lưng của mình để họ mô tả minh họa cho cái lời nói của Simpson là có những người giấu mặt, trong khi chúng tôi là một cái người hoạt động công khai mấy chục năm nay và hoàn toàn là công khai chứ không hề giấu mặt hết. Anh em chúng tôi thấy đây là một việc làm phải nói là rất là bị ổi của AC Thompson đó. Tức là cái lần thứ hai họ mời tới mục đích là họ chỉ lấy sau lưng của chúng tôi mà thôi. Thế nhà đến khi tôi coi cuốn phim đó thì tôi cũng không biết một cái thơ cho AC Thompson, bởi AC Thompson đã cho tôi cái danh thiếp đó. Chúng tôi gửi hai lần vào đó, và sau đó khi cuốn phim phiếu rồi, họ kêu gọi mọi người đóng góp cũng như cung cấp thông tin liên quan tới cái vụ ám sát nếu mà biết, thì chúng tôi lại gửi hai lần nữa vào đó là 4 lần, AC Thompson không trả lời đó. Thì khi mà cái thơ chúng tôi viết nhẹ nhàng thôi để chúng tôi xem cái phản ứng của AC Thompson, con người này nó như thế nào, nhưng AC Thompson không trả lời, chờ mãi không thấy. Nhưng mà sau này chúng tôi được biết rằng AC Thompson đã nhặt thơ đó, đã đọc và đã chuyển cho Nguyễn Thanh Tú để nhờ Nguyễn Thanh Tú trả lời, nhưng Nguyễn Thanh Tú cũng không trả lời luôn. Và sau này thì có người hỏi thì Nguyễn Thanh Tú nói ồ quên đó, đại khái đó cái câu chuyện chúng tôi với AC Thompson là như vậy.
Vâng, cảm ơn anh Thu Minh. Và trở lại với anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, cái giải thưởng truyền thông về mà cuốn phim Việt Nam War đó, mục đích làm gì và cái giải thưởng nó như thế nào anh?
Thưa anh, giải thưởng thì là chúng tôi có 5 giải, và thật ra cái giải thưởng này nó cũng chỉ là một cái giải thưởng có tư cách tinh thần thôi, bởi vì trước khi mà phong trào Hưng Ca tổ chức cái giải truyền thông Hưng Ca 2018 này thì đã có rất là nhiều những vị nhân sĩ, chẳng hạn như do vừa biết trong buổi nói chuyện hôm nay, anh Đỗ Thông Minh đã bỏ thời giờ ra xem cái phim đó và đã vạch trần ra 25 điều sai trái, và họ chả cần có giải thưởng gì anh Dương Cục cả, chỉ vì cái tấm lòng. Và vấn đề là cái chuyện mà đối thời đại này, thời đại của truyền thông thì sự thật phải trả lại sự thật, và trong cuộc chiến Việt Nam thì nó có rất là nhiều những vấn đề, không những là Hoa Kỳ không, Việt Nam mà ngay cả đối Hoa Kỳ nó còn đang phải đối đầu với cuộc chiến tranh lạnh với Nga Xô Trung Cộng. Và Việt Nam của chúng ta thì ngoài miền Bắc và miền Nam cũng có rất là nhiều những cái sự mâu thuẫn để khiến cho tất cả những cái thế lực ở đó họ có thể tạo ra nhiều điều kiện gây ra cái sự mà gọi kéo dài cuộc chiến tranh Việt Nam, và cuối cùng là chỉ có dân tộc Việt Nam là đau khổ. Trở lại thì cái giải thưởng là mục đích để tiếp tục kêu gọi các vị đã viết và viết cố gắng hoàn thành cái bài nhận định của mình, cũng như những người chưa viết thì có cái cơ hội để mà tham gia, để từ đó chúng ta đúc kết cho cái công tác này. Và tí xíu nữa anh Phương Thiện sẽ giải thích thêm. Thì trong giải thưởng thì có 5 giải. Giải thứ nhất tôi không nhớ không lầm thì là $3,000, giải thứ nhì là $2,000, giải thứ ba là $1,500, giải thứ tư là $1,000, giải thứ năm là $500. Cái điều chúng tôi cảm động là cả 5 giải thưởng này cũng đã đều có được Mạnh Thường Quân bảo trợ, và trong đó ngay cả bác sĩ Thuần, trưởng ban tổ chức của cái chương trình văn nghệ 5 tháng 8 kỳ này tại Houston, cũng có thể nói là đại diện Hưng Ca và cũng đại diện cho đồng hương chúng ta tại Houston đóng góp cho các phần giải thưởng $1,500 đó. Và chúng tôi cũng được biết là trong cái lần tổ chức này, như lần trước chúng ta nói chuyện thì bác sĩ Thuần cũng đã nói lên những cái nhà bảo trợ tại địa phương. Chúng tôi xin lỗi là không nhớ hết được, nhưng mà hai người mà chúng tôi nhớ là bởi vì là người rất là thân và có hỗ trợ Phong trào Hưng Ca Việt Nam. Trước hết là phải kể đến anh chị Dung Phục, Vũ Thanh Thủy và Đài Sài Gòn Radio, Đài Radio Sài Gòn Houston đã bảo trợ $1,000, cũng như là nhà sĩ Chu Văn Cương và nhà sĩ Thủy Linh đại diện cho cái tổ chức Phục Hưng, cũng như là đoàn phụ nữ Âu Cơ cũng đã ủng hộ $500 cho cái công tác này. Chúng tôi vô cùng trân trọng, và đặc biệt là chúng tôi xin lỗi là không nhớ hết được các nhà bảo trợ tại Houston. Nhưng tôi được biết rằng là các hội đoàn đoàn thể, đặc biệt là đồng hương của Houston, có thể nói trong năm 2018 có thể nói đứng nhất nhì cùng với lại đồng hương chúng ta tại San Jose trong những công tác đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thưa anh Dương Phục, và hy vọng rằng đồng hương sẽ tiếp tục tham gia start sinh hoạt của cộng đồng vào ngày 4-5 tháng 8 sắp tới đây.
Vâng, cảm ơn anh Nghĩa. Anh đáng lẽ ra thì cái giải thưởng về truyền thông về viết về cái cuốn phim Việt Nam World đó, thì anh phải đưa cho anh Đỗ Thông Minh và tôi chia đôi mới phải. Tại vì chúng tôi xem cái cuốn phim này rất là kỹ. Anh Đỗ Thông Minh thì vạch ra 25 điểm, thì tôi còn thấy là nó nhiều hơn 25 điểm nữa. Mà sai trái, nó chuyên môn chiếu phim một cách, làm phim một cách sai lệch. Nói là Việt Nam World nhưng mà quay nhiều về toàn là Mỹ không à. Không quay cảnh của Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận chiến đó, cũng như là những cái cảnh mà quay Hồ Chí Minh thì cứ thần tượng hóa cái ông này ra. Những cái cảnh mà ông đương đánh máy ở hang Bắc Bó, nhìn lên thì tránh nhìn vào ống kính. Rồi những cái cảnh ông đi ngựa trong rừng đó thì ông đi lại nhiều lần để mà quay phim, tức là đóng kịch không ơi. Thế mà Ken Burns lại lấy những cái tài liệu đó để đem ra xài. Anh Huỳnh Lương Thiện ạ, thật ra thì chúng tôi muốn hỏi là phong trào Hưng Ca đó là kỷ niệm mà Việt Dũng qua đời 5 năm, và cũng là một phong trào, nghĩa là ca hát gọi là Hưng Ca, mà tại sao lại đi tổ chức một cái giải truyền thông về một cuốn phim của Mỹ vậy, anh Huỳnh Lương Thiện?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thực ra đó thưa anh, nếu mà bảo phong trào Hưng Ca là chủ gọi là chủ trương hoặc là chủ động là ca hát á, thì tôi không có được vào phong trào này anh. Dạ không, và anh em nếu mà thử dòng thử tiếng ca chắc chắn tôi bị loại ngay từ đầu. Nhưng mà vì cái phương châm của phong trào Hưng Ca là lấy văn nghệ và truyền thông làm vũ khí đấu tranh, cái phương thức đấy, văn nghệ và truyền thông, nhờ có cái tiếng truyền thông đó thành ra anh em mình mà mới có một cái được anh em cho vào, anh thấy không? Dạ vâng, thì trong quá khứ thì phong trào Hưng Ca đã từng tổ chức giải thưởng sáng tác chuyên về văn nghệ rồi anh. Và lần này nhân dịp anh em ngồi lại với nhau tưởng nhớ cố phong trào Việt Dũng, và thấy có một số hiện tượng về truyền thông Hoa Kỳ đã bóp méo sự thật về Việt Nam. Thí dụ như cuốn phim Charlie Little Sài Gòn của nhóm Stephen Sun mà anh Đỗ Thông Minh vừa trình bày, mà cũng là một nạn nhân trong rất nhiều nạn nhân của cái truyền thông Hoa Kỳ. Và tháng 7 năm ngoái chúng ta xem cuốn phim Việt Nam World của nhóm Ken Burns và Novick thì lại càng, xin lỗi là quý vị, lại càng rất là bực bội, phẫn nộ khi xem cuốn phim này. Vì thế anh em thấy rằng là tại sao trong quá khứ Hoa Kỳ rất có nhiều phim ảnh báo chí truyền thông là đa số là phản chiến, nhưng mà thực sự ta nó phản chiến theo tôi chẳng có gì xấu anh, thì chiến tranh nó tàn khốc quá, chết chóc nhiều quá, thì người ta không muốn chiến tranh tiếp tục, người ta phản đối chiến tranh thì là cũng một cái tình cảnh bình thường. Mà tôi vẫn nghĩ rằng chính cái lực lượng phản chiến nồng cốt và có lý đầu tiên nó có thể hiểu được đó, là chính là thân nhân bố mẹ anh em của hơn 50.000 chiến binh Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam đó. Thì cái cuộc chiến phải có hy sinh thôi, nhưng mà một vài ngàn người, 5-3 ngàn người thì tôi nghĩ rằng họ có thể chấp nhận được, mà cái số thương vong lên đến tới 50 mấy ngàn thì chắc chắn là họ phải họ phải lên tiếng và chống đối, thì cái phong trào phản kháng lúc đó nó lợi dụng vào những cái tình cảm thực sự đó này, và họ mới khai thác và họ lèo lái cho những cái ý đồ khác và họ xuyên tạc. Thưa anh, lúc nãy mình nói cũng đúng là một phần họ không hiểu, nhưng mà tôi không hẳn nghĩ như vậy. Vì sao? Cái cuộc chiến đó nó đã trôi qua như là tới tính ra tới bây giờ cũng đã là 42-43 năm rồi, từ năm 1975. Và phong trào phản chiến, nếu chúng ta nghĩ cái cao điểm của nó là từ năm 67-68 đó, thì bây giờ là như vậy cũng đã là năm 60 năm rồi, thấy không? Và biết bao nhiêu sách báo đã đưa ra, và đặc biệt là Tổng thống, ông cố Tổng thống Sanderson đã nói rõ trong cuốn sách mà nổi tiếng là cuốn Nomo Việt Nam, nó rõ mà không có một cái sự kiện nào trong lịch sử Hoa Kỳ mà bị xuyên tạc, bị hiểu lầm nhiều cho bằng chiến tranh Việt Nam. Đó, cái chiến tranh Việt Nam này đó là nó bị truyền thông Hoa Kỳ đã bóp méo xuyên tạc từ cái lúc cuộc chiến nó xảy ra và cho tới ngay bây giờ nó được nhớ lại và sai lầm, bạn thấy không? Như thế. Và chưa có ông thường người thế giới McCain, anh nói cái gì khi mà cái cuộc chiến vừa chấm dứt, ông bảo là cái bên sai trái nó thắng, the wrong guy won the war, thấy không? Thì nếu mình là cái người gọi là đi tìm sự thật, thì không lẽ ông Campbell và cái nhóm của ông 10 năm trời đi tìm sự thật để làm là cái chiến tranh cuốn phim về chiến Việt Nam cho nó trung thực, là cái yếu tố hàng đầu của truyền thông gọi là lớn là như Hoa Kỳ, không lẽ không đọc được lời phát biểu của ông Tổng thống Nixon rất là nổi năng lúc bấy giờ, có không lẽ không nhớ cái lời phát biểu của ông thường sĩ dân McCain, anh em? Tất nhiên họ biết sự thật chứ không phải là không, nhưng bao nhiêu sách báo rồi, hàng trăm hàng ngàn sách báo rồi, nhưng có thể thứ nhất là cái sách báo truyền thông trong quá khứ đó là nó đã dominate, là khống chế và nó đã bị qua như thế là tả hóa và sai trái và xuyên tạc cái sự thật về chiến tranh Việt Nam quá nhiều, nên lầm vào cái đó của họ. Thì kể vào đó là chính những người này là trong quá khứ cũng đã từng biểu tình trong chiến tranh và đó đã thiên lệch rồi, cho nên họ tiếp tục xuyên tạc và bôi nhọ cái sự thật về cuộc chiến cho tới bây giờ. Đó là lý do chúng ta phải lên tiếng. Tại sao mà hết cuốn phim này, hết bài báo kia, hết cuốn sách nọ vẫn cứ tiếp tục xuyên tạc của dân Việt Nam và bôi nhọ cái chính hiệu của chúng ta? Bởi vì cộng đồng chúng ta là nạn nhân, chưa bao giờ lên tiếng một cách quy mô để cho họ ngại ngùng hay là họ cẩn trọng cả. Vì thế cho lần này phong trào hướng cảm thấy rằng đã tới lúc chúng ta phải lên tiếng và lên tiếng một cách quy mô để cho họ thấy rằng hay, những việc các ông làm là sai trái, và ít ra không ngăn chặn được thì từ nay về sau những đạo diễn Hoa Kỳ, giới truyền thông Hoa Kỳ làm điện ảnh, làm sách báo liên quan tới chính Việt Nam, họ phải e dè hơn, họ phải cẩn thận hơn, thì ít ra có cái cộng đồng Việt Nam họ đang ở đây, họ theo dõi, họ sẵn sàng lên tiếng phản bác những điều sai trái của quý vị đó. Thưa quý vị, đó là cái một trong những cái mục đích của phong trào Hưng Ca, lập ra cái giải thưởng truyền thông Hưng Ca và tưởng nhớ việc chúng là như vậy. Thưa anh và thưa quý vị.
Vâng ạ, cảm ơn anh Huỳnh Đức Thiện. Thưa anh Đỗ Thục Minh, như anh Huỳnh Đức Thiện vừa nói, cuộc chiến Việt Nam đã qua đã lâu rồi, 43 năm rồi. Tại sao cái giới báo chí truyền thông Mỹ bây giờ vẫn còn khai thác cái mâu thuẫn trong cuộc chiến Việt Nam, The Vietnam War, mà hai người đạo diễn Ken Burns và Nowitzki không phải là những người mà thiếu kinh nghiệm, họ đã từng làm nhiều cuốn phim tài liệu khác mà có rất là giá trị, đã từng được giải thưởng. Theo như anh Minh á, thì Ken Burns á bị lừa là đi tìm sai sự thật, hay là ông ta đã biết rồi nhưng mà cố ý làm, cố ý một cách để xuyên tạc cái cuộc chiến Việt Nam?
Chúng tôi thì cũng không có thể thay cho đạo diễn Ken Burns để nói về những cái suy nghĩ của ông ta, nhưng mà qua cái việc làm của ông ta thì chúng tôi nghĩ rằng là ông ta nhìn cái cuộc chiến đó là Hoa Kỳ thất trận, và họ đi tìm cái lời giải cho cái việc thất trận đó. Thì trong cái lời giải cho cái chuyện thất trận đó, thì họ cho rằng là một phần lại là lính miền Nam và mình không có tinh thần chiến đấu, mặc dù với cái sự viện trợ dồi dào của Mỹ. Trong khi đó thì chúng tôi thấy rằng ông Ken Burns ông quên một cái chuyện quan trọng. Chúng ta nhớ là cái phong trào phản chiến và cái dấu hiệu phản chiến cũng như những cái vấn đề mà hút sách đó, trong quân đội Mỹ rất là cao. Chính ông đã đưa ra, thấy không? Và chính quân đội Mỹ là trước khi đi đánh thì lại đi là tung hê những cái khẩu hiệu phản chiến. Thế mà ông chỉ có đưa ra nhưng mà ông không phê bình cái tinh thần. Mà cái điều đó mình không có trách. Thực ra chúng tôi không có trách gì quân đội Mỹ, một số người như vậy hết. Bởi vì họ từ phương xa nửa vòng trái đất, họ tham dự cái cuộc chiến Việt Nam mà họ không có được trang bị cái tinh thần, cái ý nghĩa của cái cuộc chiến đấu nó như thế nào. Trong khi phía Cộng sản thì không cần biết, họ bị nhồi nhét và họ bị dí súng sau lưng để mà đi tới thôi. Và những cái trận xung phong đánh đồn vân vân thì đối với Mỹ, trời ơi, cái tinh thần họ cao quá, họ can đảm quá, họ chiến đấu vì đất nước. Còn mình, tại sao mình lại từ đất Mỹ mình lại qua đây mình đánh nhau ở một cái đất nước xa lạ như vậy? Hay cho người lính Mỹ, ví dụ như cái thời đó là ba người, là một người bị mất thăm đi lính thì đang cái tuổi 18-20, thanh niên phơi phới vào đại học, đùng một cái đi lính thì rồi lăn lóc trong rừng rồi chiến đấu rất là khổ sở. Đối với họ, một nước văn minh hàng đầu tự nhiên vào một cái nước thuộc hàng nghèo nhất thế giới đánh, mà địch thì không biết ai là ai, bởi vì chiến tranh du kích đó, đùng một cái vui vẻ cười quay lưng đi thì lại bị bắn. Thành ra vì vậy cho nên họ bị hoàn toàn thiếu, tức là người Mỹ chỉ chú trọng vào cái vấn đề kỹ thuật cơ khí, một cái việc điều hành một cuộc chiến khá khoa học, nhưng mà họ lại không chú ý tới cái vấn đề là nhận thức của người lính và trong cái cuộc chiến. Nhân cái chuyện này là chúng tôi cũng xin thưa rằng rất nhiều cái tài liệu của Cộng sản nó mang tính chất tuyên truyền, nhưng rất nhiều nhà báo, kể cả trước đây chúng tôi ở bên Nhật chúng tôi cũng thấy vậy, những nhà báo ấy, thì họ cũng ham cái thành tích, ham viết sách và lãnh giải vân vân. Nhiều khi đi Việt Nam ấy, thì những cái thông tin của phía Hoa Kỳ thì nó đã quá nhiều, nhưng mà thông tin phía Cộng sản thì không có, thì thành ra toàn qua đó tiếp xúc rồi nhận thông tin Cộng sản đem về phổ biến, cứ làm như là ta đây khám phá. Thì thưa quý vị, một cái chuyện chớ trêu nhất là trong cả cái cuộc chiến Việt Nam mình có một cái hình ảnh, quý vị có nhớ là cái ngày mà Cộng sản đánh thắng cái trận chiến dịch Điện Biên Phủ ngày mùng 7 tháng 5 năm 1954, mà coi là bộ đội phất cái lá cờ đỏ sao vàng trên cái nóc hầm của coi như là Cát Duy đó, quý vị có thể tưởng tượng được không? Đó là hình giả nhá. Chính kìa, thiếu tướng Mã Lương xác nhận, mà bây giờ Cộng sản phải công nhận trong cả cái trận đánh đó có một lần phất cờ trên một cái đồn nhỏ thôi, nhưng mà khi đánh cái bộ chỉ huy đó đó không có chuyện phất cờ. Nhưng mà sau khi mà chiến thắng rồi thì phái đoàn quay phim của Nga qua mới yêu cầu là diễn lại để họ quay những cái cảnh chiến đấu đó, thì bây giờ mới nhớ ra là ồ, có cái cảnh phất cờ thì rất là đẹp, thế là mới đóng cái cảnh phất cờ và họ lấy cái cảnh của cái phim đóng ở đó, họ gán vô làm như đó là cái cảnh mà lính mà đã chiếm được cái bộ chỉ huy và phất cờ trên cái ngọn của cái hầm chỉ huy đó. Đó, thành ra cái hình đó còn được dùng làm biểu tượng ở khắp mọi nơi, và cái thuốc lá Điện Biên đó in cái hình đó ở trên cái bìa của bao thuốc lá. Thì thưa quý vị, cái hình đó là 100% là hình giả, không phải là hình thật.
Vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Dung Minh đã vạch ra cái chuyện này. Anh Nguyễn Xuân Nghĩa ơi, bây giờ đó chúng tôi đọc cái thông báo của chương trình văn nghệ đấu tranh ở Houston ngày 5 tháng 8 sắp tới, trong đó có những cái đoạn là về cái giải thưởng, viết về giải thưởng Đông, là các bài viết này sẽ được chuyển dịch qua Anh ngữ để lưu trữ trong các thư viện Hoa Kỳ làm tài liệu tham khảo cho thế hệ mai sau, và đồng thời các anh còn định là đăng cái thư ngỏ để mà gửi đạo diễn Cameron Mnuchin trên các tờ báo lớn ở Hoa Kỳ. Những cái công việc này khá là tốn tiền, các anh Phong Trào Hưng Ca lấy tiền đâu ra?
Dạ vâng, vì vấn đề đó thì Phong Trào Hưng Ca luôn luôn tin tưởng là cái công việc mà Phong Trào Hưng Ca Việt Nam đang cố gắng đã đảm nhận và cố gắng thực hiện được là cái công tác chung của tất cả chúng ta để lấy lại cái chính nghĩa và cái sự thật của chiến tranh Việt Nam, chính nghĩa của sự hy sinh của quân lực lượng Cộng hòa cũng như là quân đội đồng minh, trong đó có sự hy sinh của 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ. Và bất cứ trong cuộc chiến nào thì nó cũng có rất là nhiều điều, chúng ta đừng quên rằng là Hoa Kỳ và miền Nam Việt Nam luôn phải đối đầu với cả một cái khối cộng sản, cuộc chiến tranh lạnh và những cái hệ thống tuyên truyền của họ. Và đồng thời thì cái vấn đề mà chúng ta có thể vận động được với lại chính giới và người dân Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam thì không có được như là chúng ta mong muốn. Và điều nữa thì là chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy là cái tâm lý của những cái chính sách của Hoa Kỳ họ cũng thay đổi tùy theo cái tình hình, và đừng quên rằng là có những cái sự tham vọng của cái tập đoàn tài phiệt của Hoa Kỳ nữa. Thành ra chúng tôi tin tưởng là những công việc đó là luôn luôn được đồng hương của chúng ta hỗ trợ cho Phong Trào Hưng Ca Việt Nam trong suốt gần 33 năm sinh hoạt vừa qua. Thành ra công tác này thì dự trù tối thiểu cũng phải 30.000 đô la, và nếu tối đa thì là khoảng 50.000 đô la. Tại sao có sự cách biệt giữa 30 với 50.000 đô la như vậy? Là bởi vì đúng như Dương Phụng nói, công việc mà để mà dịch thuật tất cả những cái tập tài liệu này từ tiếng Anh sang tiếng Việt nếu bài gốc mà gửi về bằng tiếng Anh, hoặc là từ tiếng Việt sang tiếng Anh nếu bài gốc là tiếng Việt đó, thì nó cũng đòi hỏi cái thời gian và cũng có một số những chi phí cần phải thực hiện ra. Nhưng cái công tác mà đắt tiền nhất là cái công tác mà để mà gửi cái thư ngỏ đến với giới truyền thông và chính giới Hoa Kỳ. Thì giống như là anh Đỗ Thông Minh đã chia sẻ, thì khi anh gửi thư đến cho cái người đạo diễn trong cuốn phim Little Saigon Terror thì thấy rằng là họ cũng có tìm nhiều cách để họ không trả lời. Và ngay cả trong cuốn của phim tài liệu trên Việt Nam là chúng tôi được biết rất là nhiều những người nhân sĩ của trong cộng đồng chúng ta cũng đã từng viết thư ngỏ đến ông đạo diễn Ken Burns và đến bây giờ cũng không được trả lời. Cho nên cái thư ngỏ chúng tôi đăng báo trên tờ Washington Post hoặc tờ Washington Times, ông Trần Ca nghĩ rằng là nó hữu hiệu hơn, bởi vì ông Trần Ca Việt Nam cũng đã từng có những cái lần vận động đăng tải thư ngỏ đó. Nhưng cái sự khác biệt giữa một tờ Washington Post và Washington Times thì đôi khi đăng một cái thư ngỏ nó chỉ tốn khoảng chừng là 5-6 ngàn đô la, còn một tờ báo khác với cả triệu độc giả thì cái tiền chi phí đó có thể lên tới 20 ngàn đô la, thưa anh Dương Phục. Và để thực hiện công tác này thì anh Huy Lương Thiện đã đứng ra để đảm nhận cái buổi gây quỹ đầu tiên ngày 3 tháng 6 trên San Jose, và kể cả những cái Mạnh Thường Quân đã yểm trợ cho các giải thưởng, thì cho đến bây giờ chúng tôi cũng thu được coi như là được khoảng chừng 15.000 đô la. Và cái chi phí tối thiểu là phải cần thêm 15.000 đô la đó, cho nên anh em sẽ cố gắng để thực hiện trong cái buổi gây quỹ tại Houston này. Và hy vọng là sẽ được sự yểm trợ của các mạnh thường quân cũng như là đồng hương tham dự phái người phục.
Vâng, thưa anh Huỳnh Lương Thiện, như là anh Nghĩa vừa nói thì là công việc rồi chuyển dịch sang Anh ngữ những cái bài mà tham gia cái giải thưởng Việt Song này, rồi đăng lá thư ngỏ trên các tờ báo để hy vọng là Ken Burns Novick đọc tới. Nhưng mà nhiều người nói là các anh làm cái chuyện không tưởng, chuyện mà nó không đáng gì để mà làm cả. Thì anh nghĩ sao? Đăng thư ngỏ gửi Ken Burns làm cái gì mà phải tốn tiền chi? Mà Ken Burns nó chắc chắn nó cũng không đọc đâu, mà không bao giờ trả lời đâu. Vậy đăng chi hay?
Dạ vâng. Cảm ơn anh Vân. Chúng tôi cũng có nghe những người không muốn đóng góp nói như thế. Dạ vâng, thì mà những người không đóng góp hay là không muốn cùng tiếp tay những cái công tác này đó, thì họ cũng phải có một cái lý luận để họ biện minh là tại sao những việc làm như thế nào là chúng tôi không tham dự, chúng tôi không đóng góp, chúng tôi không có tiếp tay, tại vì làm được đô la như thế làm tốn tiền và cái mình nó không có đọc. Nhưng mà thưa anh, thực sự ra chúng ta đăng, nếu mà muốn Ken Burns đọc á, thì như là Đỗ Thông Minh và nhiều vị khác đó gửi thẳng tới cho Ken Burns đó. Nhưng mà đọc rồi để làm cái gì? Ken Burns đọc rồi không có phản ứng gì cả, không có hoài là sửa sai hay là công nhận những điều đó là sai lầm của mình. Vì thế cho nên chúng ta đăng thư ngỏ có nghĩa là đây chỉ là một cái cớ đăng thư ngỏ để cho những người dân chúng Hoa Kỳ, những độc giả Hoa Kỳ người ta đọc, để ta mới có nghĩa là được giải đọc phần nào thôi. Cái lý do tại vì cái phương tiện cho bên Ken Burns nó quá nhiều, nó tới 30 triệu đô la. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng thì mình làm sao mình có 30 triệu đô la để mình đối đầu, để đối phó với lại cái phim này. Thì 3 triệu mình cũng không có, 300 ngàn mình cũng không có, rồi không lẽ cả cái cộng đồng mình không có được 30 ngàn đó để mà mình lên tiếng nói và mình đăng báo Mỹ đó, là để nói với công luận Hoa Kỳ, để giải độc với công luận Hoa Kỳ đặt ra những cái sai trái. Tôi lấy ví dụ 25 điểm của anh Đỗ Thông Minh thôi, từ Tokyo đã vạch ra 25 điểm đó mà rõ ràng Ken Burns không có phản bác được. Thì chỉ cần đăng, có tiền đăng cái thư ngỏ của ông Đỗ Thông Minh đó, có tiền ít thì đăng trên The Washington Times cũng vài trăm ngàn người đọc, có tiền nhiều thì đăng lên tờ New York Times hay là tờ Washington Post để cho hàng triệu người đọc. Quý vị còn nhớ là trong sau cái vụ khủng bố 911 đó, là cái nhóm ông thầy Thích Nhất Hạnh nó cũng đã gom được 40 ngàn để mà đăng cái lá thư trên tờ New York Times, thành ra và cũng đã gây tiếng vang như thế nào. Thành ra thưa quý vị đó, cái may mắn của chúng ta ở tại Hoa Kỳ đó là chúng ta nói rằng á là chúng ta không có tiếng nói đó, những cái thế lực khác, nhất là người Do Thái, người Mỹ, người kia, họ có tiếng nói, họ có truyền thông, họ có đài, họ có báo, họ có TV, thì cái điều đó không có sai. Nhưng mà chúng ta có cơ hội, nếu chúng ta muốn nói, đó là cái truyền thông Hoa Kỳ, thưa quý vị. Chúng ta có thể thuê đăng lên tiếng nói trên một cái gọi là đăng quảng cáo ý kiến trên cái tờ báo của họ. Mà bây giờ quý vị có triệu đô la, quý vị ở Việt Nam quý vị không có đăng được, quý vị ở bên Trung Cộng không có đăng được. Thành ra những người thấp cổ bé miệng không có tiếng nói, còn ở đây chúng ta, những người thấp cổ bé miệng có tiếng nói, nếu chúng ta muốn, đó, thì chúng ta gom tiền lại với nhau, chúng ta có thể lên tiếng nói rộng rãi trên cái hệ thống truyền thông đại chúng Hoa Kỳ, trên TV, trên báo chí, trên radio, nên chúng ta tận dụng cái tự do đó, cái may mắn đó để chúng ta lên tiếng nói cho chính nghĩa, cho lẽ phải và cho quần chúng Hoa Kỳ biết đâu là sai, đâu là trái, đâu là sự thật, đâu là được gian dối. Chứ còn nếu không có thì là bỏ tay nghe. Mà thưa quý vị, nếu chúng ta không làm thế và bảo rằng là cái nơi không đặt không đi về đâu thì không làm nó còn đi về đâu nữa. Chúng ta nỗ lực như thế, cố gắng như thế mà quá thật. Thời gian qua tại vì chúng ta không có lên tiếng nói hoặc là không cơ hội lên tiếng nói một cách quy mô và đầy đủ, cho nên cái nhóm làm trên những cái người sai trái họ có tiếp tục, họ cứ tiếp tục tại vì họ làm những việc sai trái mà không bị phản bác, không bị chế tài, không bị vạch ra những điều đó, cho nên họ thoải mái quá. Còn bây giờ chúng ta phải lên tiếng nói thì ít ra trong tương lai nó cũng e dè, hoặc là họ cái chính nghĩa, cái là phải cái sự thật phần nào của chúng ta đó được công luận Hoa Kỳ nhìn tới, hoặc là những người president, những người của chúng ta Hoa Kỳ họ cũng được an ủi quý vị là tiếng nói chúng ta lên tiếng nói về lẽ phải và có thể không phải cho chúng ta người Việt Nam mà còn cho những chính mình Hoa Kỳ bị cũng sinh nghĩa bôi nhỏ nữa. Thưa anh Lê Cục và thưa quý vị.
Vâng, xin cảm ơn anh Huỳnh Lương Thiện. Thưa quý khán giả đương theo dõi cuộc phỏng vấn hỏi toại của chúng tôi với các anh luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa từ Nam Cali, anh Huỳnh Lương Thiện từ Bắc Cali và anh Đỗ Thông Minh cũng đương ở Nam Cali. Và cuộc phỏng vấn này được thực hiện qua điện thoại vào giờ phút này, ở cả ba người vừa kể đều ở California. Giờ này rất sớm bên Cali nhưng mà đã có thực hiện được. Chúng tôi cũng may mắn và cảm ơn các quý vị đã cho thực hiện cuộc phỏng vấn này. Nhắc lại là chương trình Văn nghệ đấu tranh đó sẽ diễn ra 5:30 chiều Chủ nhật ngày 5/8 tại nhà hàng Kim Sơn, đường Bel Air. Và có những ca sĩ như Diễm Liên, Nguyễn Hằng Quân, Khánh Trần Đa Huy, Vương Hùng Sơn, Minh Chiết và các thành viên Hưng Ca từ khắp nơi về cùng với Vũ đoàn Hải Hương và ca vũ đoàn Hương Nam. Giá vé ủng hộ là 40, 70 và 100. Hiện nay đường được có bán tại Phương My Music ở trong khu chợ Hồng Cân 4. Và bây giờ chúng ta cũng gần sắp hết giờ, xin anh Đỗ Thông Minh, anh Nguyễn Xuân Nghĩa và anh Huỳnh Lương Thiện có thể cho một vài đúc kết trước khi chúng ta phải rời làn sóng vì đã hết giờ. Anh Đỗ Thông Minh.
Chúng tôi, vâng, chúng tôi xin muốn Xuân Nghĩa một lần nữa xin cảm ơn anh Dương Phục Trường Vương và giám đốc của Đài Radio Sài Gòn Hưng Sơn đã hỗ trợ cho phong trào Hưng Cơ Việt Nam trong công tác này. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị mạnh thường quân tại Hưng Sơn đã bảo trợ cho chương trình. Và chúng tôi kêu gọi đồng hương chúng ta tham gia rất là đông đảo trong cái cuộc biểu tình ngày 4 tháng 8, chương trình Văn nghệ đấu tranh tại chợ D 4 tháng 8, cũng như là tham gia sinh hoạt để chúng ta có để phong trào Hưng Cơ Việt Nam có dịp tâm tình và chia sẻ những công tác của cái giải truyền thông Hưng Ca 2018. Và từ đó chúng ta biết rằng là chúng ta luôn hơn lúc nào hết đồng hành cùng với đồng bào trong nước để có thể thay đổi và chế độ Việt Cộng để mang lại sự tự do, dân chủ, nhân quyền và độc lập thật sự đến với lại đất nước của Việt Nam. Xin nhận trân trọng chia tay cùng anh Dương Phục và quý khán giả đang lắng nghe chương trình.
Vâng, mời anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, thưa rằng chúng tôi thì ở bên Nhật mới qua cho nên mới biết được cái chương trình Văn nghệ gây quỹ ngày 5/8. Cái buổi gây quỹ trước thì chúng tôi cũng chỉ nghe thôi. Bây giờ nghe tới ngày 5/8 Chủ nhật thì cũng nóng lòng muốn đi lắm, thưa quý vị. Vấn đề là ngày 4/8 thì chúng tôi có một cái buổi sinh hoạt với lại gọi là Ta Việt, tức là các giáo chức tập huấn mùa hè hàng năm, và năm nay là năm thứ 30. Và chúng tôi lần này là lần đầu tiên được mời làm diễn giả trong cái buổi nói chuyện về vấn đề tiếng Việt. Thành ra để thu xếp thử xem ngày 4 xong rồi có chạy 5/8 qua để mà ủng hộ tất cả các anh trong cái nỗ lực coi như là đấu tranh trên cái mặt trận truyền thông này. Vâng, thì chúng tôi sẽ xin cố gắng.
Vâng ạ. Và chiều nay thì anh đi San Jose để ra mắt sách ở đó nữa phải không ạ?
Dạ không, chiều nay thì là mình dự cái buổi báo của Voice chứ ạ. thành ra chúng tôi đã mua vé vào sáng ngày mai. Sáng mai mới là bay lên và dự liền với cái buổi sinh hoạt ra mắt sách của anh Trần Phong Vũ rồi bữa sau thì của giáo sư Nguyễn Văn Canh, và đồng thời dự cái buổi văn nghệ của Thu Sương với Đình Đại. Chúng ta nhắc tới Việt Dũng và chắc chắn là chúng ta không thể quên Nguyệt Ánh, và cái hình ảnh mà chúng tôi nhìn Thu Sương và Đình Đại thì như là cái buổi văn nghệ đêm truyền lửa hôm 20 tháng 7 ở dưới Nam Cali này. Thưa quý vị, chúng tôi gặp hai người này ở bên Pháp, và khi nghe họ qua bên Mỹ chúng tôi cũng nhất định đi sớm tới 2 tuần lễ để dự cái buổi này. Dạ, lại gặp nhau lại bên đây, và cái hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi có đó là chúng tôi nhớ ngay tới Nguyệt Ánh và Việt Dũng. Cái hình dáng của Thu Sương cũng xin lỗi, cũng thấp thấp, cũng hơi mập mập giống như Nguyệt Ánh, mà lại cũng lớn tuổi hơn Đình Đại một chút, giống như chị em, chỉ có rằng là Đình Đại thì rất khỏe. Thành ra như vậy thì hai người hy vọng là nối tiếp cái con đường của Nguyệt Ánh, Việt Dũng, và đi được rất là xa. Việt Dũng thì đã ra đi 5 năm rồi, Nguyệt Ánh thì bây giờ cũng bệnh tình tình hóa mới hát được thôi. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã có hai cái ngôi sao thay thế trên cái con đường văn nghệ đấu tranh ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn. Kỳ này là có Nguyễn Xuân Nghĩa với lại anh Huỳnh Lương Thiện cũng hát đây anh ạ.
Vâng. Bây giờ chúng tôi cũng hay hát lắm, hát thật ca thì toàn là phá bè không ạ.
Chúng tôi chỉ biết hát là karaoke thôi anh ạ. Mời anh Huỳnh Lương Thiện ạ.
Cảm ơn. Đúng là không tôi không hẹn mà gặp tuần trước. Chúng tôi có cơ hội lên đài Radio Bonsa ở Bắc Cali. Chúng tôi cũng có một cái nhận định gần giống như là anh Đỗ Thông Minh, mà chúng tôi hoàn toàn không có gọi là bàn trước với nhau. Mà chúng tôi cũng nói là hình ảnh của, khi mà nhìn thấy hình ảnh của ca sĩ Thu Sương, là bà con cũng như cá nhân tôi nghĩ ngay tới Nguyệt Ánh, dạ vâng, cũng tóc dài, cũng áo dài, và cũng tiếng hát đấu tranh, và cái cung cách trình bày nó giống vậy, tôi này thì trẻ hơn trước đại khái nó là như thế, dạ vâng, rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Và thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi vì ở xa quá và lâu lắm mới trở về Houston, cho nên chúng tôi cũng rất tha thiết mong quý thân hữu, bạn bè lâu năm tại Houston, cũng nghe nhất là anh em sinh viên du học tại Nhật cũng vừa nghe tiếng nói của anh Đỗ Thông Minh bay từ nửa vòng trái đất từ Nhật qua đây. Thì tại cái tên anh em của sinh viên du học tại Nhật cũng có rất là có lòng với quê hương đất nước, mà chúng tôi cũng tha thiết mong mời quê nam nhận đề cái lời mời của Huỳnh Lương Thiện. Và thưa quý vị, trong cái sinh hoạt này tôi anh Đỗ Thông Minh có thể qua được hay không thì chúng tôi cho biết thì nó quá gấp, nhưng mà có một vị lão tướng đấu tranh rất là hàng đầu trong cái cuộc đấu tranh của chúng ta, đó là lão tướng Võ Đại Tôn bay từ Úc qua, nó còn xa hơn cả Nhật thưa quý vị. Vâng, và lão tướng Võ Đại Tôn là một người có thể đem lại cái niềm hãnh diện cho chúng ta khi mà ông ra cái tòa của Việt Cộng đó, và ông đã đánh lừa Việt Cộng để khi mà ra cái tòa và tố cáo Việt Cộng và nói lên tiếng nghĩa đó là chúng ta. Và chiến sĩ Võ Đại Tôn cũng có mặt ở Huế Tân, và chúng tôi cũng tha thiết mong quý vị đồng hương mà ái mộ và quý mến lão chiến sĩ Võ Đại Tôn hãy đến để gặp ông, vì có thể đây là một trong những lần sau cùng, vì ông đã 83 tuổi rồi. Và thưa anh Dương Phục và thưa quý vị, lúc mà đợt đầu ông mua vé máy bay qua đây không có được, tại vì hãng máy bay đó hỏi ô ông này 83 tuổi và bệnh hoạn nhiều và đi cái đường dài đó, họ phải bắt mua bảo hiểm là 2.000 đô đó anh, xong thành ra chịu thua, sau đó bằng đồng sang nước lại mới đi được, dạ vâng. Hôm nay chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Dương Phục, cảm ơn quý vị đã lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh.
Chiều ngày 5 tháng 8 tại nhà hàng Kim Sơn, mình xin thân ái kính chào quý vị.
Và cái buổi tổ chức này đó do lão tướng bác sĩ Trần Văn Thuần làm trưởng ban tổ chức. Vâng, và quý vị có thể muốn biết thêm chi tiết thì liên lạc với bác sĩ Trần Văn Thuần qua số điện thoại là 713-249-2670 hoặc là số 832-620-1157. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc phần phỏng vấn của trại hôm nay. Xin cảm ơn anh Đỗ Thông Minh và anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng như anh Huỳnh Lương Thiện. Chúc các anh được thành công trong mọi công việc sắp trong những ngày sắp tới. Xin kính chào.